Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 15 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran, Iraq và Syria vào thời điểm này.
Các ngân hàng rục rịch tăng lãi suất tiết kiệm.
Sẽ thí điểm giá điện hai thành phần trên giấy trước.
Thế giới kêu gọi Iran và Israel kiềm chế.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo dự kiến, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều ngày 15 tháng 4. Các ngày 16, 17, 19 và sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran trong những ngày qua diễn biến phức tạp và tiếp tục leo thang. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân, cử cán bộ trực, liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn. Đại sứ Việt Nam tại Iran cho biết Đại sứ quán đã khuyến cáo công dân Việt Nam nếu không có việc khẩn cấp thì không nên đến Iran, Iraq và Syria vào thời điểm hiện nay.
Trong nửa đầu tháng 4, tín hiệu tăng lãi suất huy động đã trở lại tại một số ngân hàng với mức tăng từ 0,1 đến 0,3% một năm. Mới nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn một tháng thêm 0,1% một năm, đưa lãi suất lên niêm yết ở mức 2,6% một năm. Trong khi đó, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, lãi suất huy động ở một số kỳ hạn dài tăng tới 0,3% một năm, đưa lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 24 đến 36 tháng vượt 5% một năm, lãi suất kỳ hạn 12 đến 18 tháng cũng tăng lên 4,8% một năm.
Ngoài ra còn có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB nhích tăng lãi suất từ 0,1 đến 0,2% trên một năm tại một số kỳ hạn. Dù mới chỉ nhích tăng lãi suất huy động tại một vài kỳ hạn, nhưng động thái này của các ngân hàng thương mại cũng đang thu hút sự chú ý của người gửi tiền.
Thông tin về đề xuất thí điểm giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng trong năm nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đại diện Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, hiện tại, việc áp dụng giá điện hai thành phần mới ở bước nghiên cứu thí điểm trên giấy đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh chưa áp dụng với khách hàng sinh hoạt. Việc áp dụng thí điểm cơ chế giá bán điện hai thành phần bước đầu chỉ mang tính chất tính toán, nghiên cứu ứng dụng và không ảnh hưởng tới tiền điện của khách hàng sử dụng điện, do khách hàng tiếp tục trả tiền điện theo biểu giá hiện hành.
Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1 tháng 3 đến hết 31 tháng 3, trung bình một người sở hữu từ 4 đến 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng trên giấy tờ. Đáng lo ngại, nhiều người sở hữu nhiều SIM nhưng không đứng tên chính chủ. Điều này cũng đồng nghĩa hiện vẫn còn nhiều SIM rác tràn lan nhưng chưa được các nhà mạng quản lý triệt để. Trước vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu từ ngày hôm nay, 15 tháng 4, các doanh nghiệp viễn thông di động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM được phát triển mới không đúng quy định.
Theo đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong năm nay sẽ bắt đầu triển khai vaccine rota phòng bệnh tiêu chảy trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước mắt, vaccine ngừa rotavirus sẽ được triển khai trước tại 33 tỉnh thành. Đến cuối năm nay sẽ mở rộng phạm vi triển khai để đến năm 2025 có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới 1 tuổi trên cả nước. Nguồn vaccine rota sẽ có 20% do Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng hỗ trợ, còn lại 80% sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước. Như vậy, vaccine rota sẽ là vaccine thứ 11 được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại các cục dự trữ nhà nước khu vực. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 4 2024. Thời điểm đóng thầu là 9 giờ ngày 2 tháng 5. Chất lượng gạo dự trữ quốc gia là gạo hạt dài, loại 15,1 tấn. Xuất xứ trong nước được xây xác từ thóc thu hoạch vụ đông xuân năm 2024 tại Nam Bộ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.
Cả giá lúa và gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đều tăng do vụ đông xuân đang vào cuối vụ, nguồn cung giảm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.850 đồng 1 kg, giá bình quân là 7.786 đồng 1 kg, tăng 243 đồng 1 kg. Giá các mặt hàng gạo cũng có sự điều chỉnh tăng. Gạo 5% tấm có giá cao nhất 1.400 đồng 1 kg, giá bình quân 13.818 đồng 1 kg, tăng 225 đồng 1 kg. Đến thời điểm này, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản thu hoạch xong lúa đông xuân và đang tích cực chuẩn bị cho vụ hè thu. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 580 đô la Mỹ một tấn trong phiên ngày 11 tháng 4, không thay đổi so với một tuần trước.
Hội môi giới bất động sản Việt Nam VAS đánh giá chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38% so với năm 2019. Và dữ liệu của VAS cũng cho thấy trong vài năm qua, giá chung cư tăng trưởng bình quân 2 chữ số mỗi năm. Riêng năm ngoái, chỉ số giá chung cư Hà Nội đã tăng 16% so với hồi đầu năm. Giá nhà trung bình ở Việt Nam hiện gấp 23,7 lần thu nhập hàng năm hộ gia đình. Trong khi đó, chỉ số này theo các chuyên gia sẽ lý tưởng ở mức từ 5 đến 7 lần. Chi phí xây dựng tăng cao, nguồn cung mới khan hiếm, hạ tầng phát triển, kéo giá bất động sản lên.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 14 tháng 4, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran tuyên bố cuộc tấn công của nước này vào lãnh thổ Israel đã đạt được các mục tiêu và Tehran không có ý định tiếp tục hoạt động này. Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định tình hình có thể được coi là đã kết thúc và Israel không nên tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Phái đoàn Iran cảnh cáo nếu chính quyền Israel phạm phải một sai lầm khác, Iran sẽ đưa ra phản ứng nghiêm trọng hơn nhiều.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã phản ứng sau cuộc tấn công của Iran vào Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ hết lòng bảo vệ Israel. Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết, cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này rất vững chắc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông. Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định chúng tôi ủng hộ quyền của Israel trong việc bảo vệ chính mình và người dân khỏi các cuộc tấn công này.
Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang hiện tại, đồng thời nói thêm rằng đó là sự lan tỏa của cuộc xung đột ở Gaza và lệnh ngừng bắn cần được thực hiện ngay lập tức. Ả Rập Xê Út, một đối thủ lớn trong khu vực của Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn bất kỳ điều gì khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng, đồng thời cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, nhiều nhà lãnh đạo của các nước châu Âu như Đức, Đan Mạch, Pháp, Na Uy và Áo cũng đã đưa ra tuyên bố sau cuộc tấn công của Iran.
Trong bối cảnh chính phủ và các bác sĩ đang mâu thuẫn gay gắt vì quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y, Hàn Quốc cho biết sẽ giảm số lượng giáo viên trong tương lai. Chỉ tiêu của các trường sư phạm ở Hàn Quốc vốn không thay đổi trong 13 năm qua. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây cho biết chỉ tiêu tuyển sinh sắp tới sẽ giảm 12%. Kế hoạch cắt giảm được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc làm của giáo viên khi số lượng sinh viên tốt nghiệp từ các trường có chuyên ngành sư phạm vượt quá số vị trí giảng dạy hiện có ở các trường tiểu học.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết có thể sẽ nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi cảnh báo thế giới đang đối mặt với một thập kỷ yếu ớt nếu các thách thức về lạm phát và nợ không được giải quyết. Theo Tổng Giám đốc IMF, các dự báo mới về tăng trưởng của kinh tế toàn cầu được công bố vào ngày 16 tháng 4 có thể sẽ tăng nhẹ. Trong báo cáo gần nhất vừa được công bố vào tháng 1 năm 2024, các mức tăng trưởng dự báo cho năm nay và năm tới lần lượt là 3,1% và 3,2%. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc IMF nói thêm rằng lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát và mức nợ ở hầu hết các nước là quá cao.
Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS mới đây cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh tháng 2 vừa qua tăng 0,1% so với tháng trước đó. Đồng thời, mức tăng trưởng trong tháng 1 được điều chỉnh cao hơn. Những con số này làm dấy lên hy vọng về sự phục hồi ở mức khiêm tốn sau khi nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái nhẹ trong nửa sau năm 2023. Cụ thể, nền kinh tế Anh trong tháng 1 2024 được điều chỉnh lên mức 0,3%, cao hơn mức 0,2% ước tính trước đó. Tăng trưởng chung cả quý 1 năm 2024 được cho là sẽ thể hiện nền kinh tế Anh thoát khỏi suy thoái. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, sau khi mùa giải này kết thúc, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ chia tay Liverpool sau 9 năm gắn bó. Đây là mất mát quá lớn của Liverpool và Zeres đã ráo riết tìm kiếm thuyền trưởng mới. Ban đầu, Liverpool xem Xabi Alonso như ứng cử viên số 1. Tuy nhiên, do không thể lôi kéo Xabi Alonso, Liverpool chuyển hướng sang huấn luyện viên Ruben Amorim. Bên cạnh đó, câu lạc bộ này cũng đang để mắt đến cựu huấn luyện viên của Bayern Munich Niko Kovac. Nhà cầm quân Croatia vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Wolfsburg sa thải vào tháng 3 vừa qua. Huấn luyện viên Xavi Hernandez có thể thay đổi ý định tiếp tục dẫn dắt Barca nếu được đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, Xavi muốn bảo đảm rằng Barca sẽ không để mất bất kỳ cầu thủ quan trọng nào ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Frenkie de Jong là ngôi sao tiêu biểu mà nhà vô địch World Cup 2010 muốn giữ. Thứ hai, huấn luyện viên Xavi muốn được tăng cường lực lượng. Các ngôi sao như Martin Zubimendi, Joshua Kimmich và Bernardo Silva đều được cho là những mục tiêu của Xavi. Trong tuyên bố mới đây, tuyển thủ Pháp Rabiot cho biết chưa đàm phán gia hạn với Juventus. Theo Rabiot, mục tiêu số 1 của anh vào lúc này là giúp Juve giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện tại, lão bà đứng thứ 3 bảng xếp hạng Serie A. Tính cả cú đúp trước Bournemouth tại vòng 33, tuyển thủ Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đã ghi 52 bàn thắng tại Premier League kể từ khi đá trận ra mắt cho Quỷ Đỏ vào tháng 2 năm 2020. Bruno Fernandes là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Man U tại Premier League trong giai đoạn này. Đứng thứ 2 sau cầu thủ này là Rashford với 42 bàn.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, ngày đầu tuần ở Bắc Bộ nền nhiệt ngoài trời khu vực phía Đông và phía Tây chưa có sự chênh lệch nhiều. Đông Bắc Bộ từ 24 đến 26 độ, còn Tây Bắc Bộ từ 22 đến 24 độ. Tuy nhiên, Tây Bắc Bộ từ giờ đến chiều, cường độ nắng ngày một tăng. Nền nhiệt cao nhất tăng lên ngưỡng 34 đến 37 độ. Một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ, trời nắng nóng gay gắt ở Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sau 10 giờ mới chuyển nắng và cường độ nắng cũng không mạnh, như khu vực phía Tây, nhiệt độ ngày tăng lên mức 31 đến 34 độ. Với các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, thì hầu khắp dọc vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực phía đông của khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng là chưa nhiều, trời nắng nhưng chưa xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 32 đến 35 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng sớm, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng nhiều. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn bộ khu vực Tây Nguyên vẫn cao từ 35 đến 37 độ, còn ở khu vực Nam Bộ từ 35 đến 38 độ, trời nắng nóng gay gắt ở khu vực miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.